chị.
Dạ. Mô Phật con kính bạch tiên thầy. Thì hôm qua học và ở trong kinh Kim Cang thì có cái câu là quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Thì như thầy kể chuyện á, thì cụ già hỏi ông sư đó thì ông muốn điểm cái tâm nào, thì ngài không trả lời được, nên chi ngài đành ngài phải đi và ngài phải đành đi về và ngài phải lên ngài phải học trở lại. Thì theo như con được học kinh Lăng Nghiêm của thầy dạy, thì theo như cái tinh thần của Lăng Nghiêm, thì nếu như mà ở đây thì con nói không biết đúng hay không, con nói để cho thầy coi như thế nào thầy ấn chứng. Theo con thì hôm qua con học thì con về con ngẫm nghĩ, thì ở đây nói là ông nên điểm tâm nào, thì như theo như tinh thần Lăng Nghiêm thì nên là mình nên điểm cái tâm biết, bởi vì cái tâm mà mình biết đối thì đó là chính là cái tâm của mình. Thì cái mà cái biết mình đang đối bụng đó là cái tâm biết, nó vẫn hiện diện, nó vẫn đứng đấy. Còn những cái tâm vọng tưởng á, thì nó có sanh, nó có diệt, nhưng mà cái biết đối nó vẫn đứng ở ngay đó. Thế thì có đúng không kính bạch thầy?
Nhưng mà điểm cái tâm nào?
Dạ.
Dạ. Cái tâm biết đối.
Dạ.
Bởi vì cái biết nó vẫn đứng đây.
Dạ.
Thế bây giờ con điểm cái tâm biết đối.
Dạ.
Chỉ cho bà già chị như thế nào?
Thế.
Bà già bà bảo là chị cho bà. Bà già bà hỏi là ông điểm tâm nào? Dạ.
Đấy, bà thì bài ý tứ của bài câu quá khứ bất khả đắc.
Dạ.
Cái câu bất khả đắc là cái huyễn.
Dạ.
Thế bây giờ ông điểm cái tâm biết đói.
Dạ.
Cái đói thì nó cũng sanh diệt.
Yeah.
Ăn vào thì nó no.
Yeah.
Thế nhưng mà cái tâm biết thì nó thường trụ.
Yeah.
Hỏi cái ông đó, bà bảo ông đó hãy nói được thì điểm cái tâm nào thì bà mới cho ăn bánh.
Bà thầy, nếu mà thầy là ông thì trả lời sao vậy thầy? Nếu thầy là cái vị tăng thì
thầy không biết. Chẳng những thầy mà từ xưa tới nay chưa có ai giả nhờ, bây giờ mới có anh lên sáng lên.
Con là thầy, con nghĩ là nếu bây giờ bà muốn tôi điểm tâm á, thì mời bà mang bánh ra đây tôi điểm tâm cho bà.
Nói nó phải có lý do, nó phải có nghĩa chứ, để nói chàng sao được.
Vậy thì theo như tinh thần của Lăng Nghiêm, như mình nói như vậy có được không con kính bạch thầy?
Thì nói là bởi vì cái đói thì nó sanh diệt.
Yeah.
Nhưng mà cái biết thì nó thường trụ.
Yeah.
Yeah. Cho nên cái tâm biết,
cái biết ăn.
Nhưng mà con thì lại nói về cái tâm biết đói.
Yeah.
Tâm biết đói. Nhưng mà đây thì bà hỏi về cái quá khứ, hiện tại và vị lai. Bà nói về thời gian.
Yeah.
Còn con nói cái biết đói là con nói về không gian, cái dạ dày nó trống rỗng. Thôi thì cũng là một câu, một cái ý kiến. Chứ thầy thì không biết thế nào mà dám ân chứng.
Thầy, như hôm qua mà học về năm mắt đấy con này thầy, thì con thấy như Bồ Tát có pháp nhãn, thì các ngài cũng đã thấy được cái tánh Phật ở nơi vạn loài rồi.
Thì các Bồ Tát,
nhưng mà con thấy Phật nhãn thì thấy ở khắp pháp giới, thì hai cái trình độ này chỗ nào khác nhau con này thầy?
Thì như mà hỏi cái nghĩa là Phật thì Bồ Tát là đi cái con đường để thành Phật, nhưng mà chưa thành, nghĩa là chưa được hoàn mãn. Cho nên Bồ Tát là chánh đẳng chánh giác, còn Phật là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cũng cái việc của Bồ Tát, nhưng mà Phật hoàn mãn hơn.
Bao nhiêu là Phật, kính bạch trên thầy, con xin đọc bài. Chuyện gần hơn là như lúc tôi ở thiền Việt Thất.
Bạn con đọc đó, con giải nghĩa. Cái bài con vừa đọc có hai phần, bây giờ con nói cái phần trên trước.
Yeah.
Ở cái tịnh thất thiện duyệt thì nó cũng có xảy ra cái việc gì? Chú ở đâu bao nhiêu lâu?
Yeah.
Sao thế?
Yeah, tại vì
vắng vẻ quá, lúc đầu lên ấy, thấy tĩnh, thấy vắng thì thích, thì nói là cảnh tiên xin hưởng tháng. Thế nhưng mà cũng cái cảnh tiên ấy mà khi chú ở thật thì chú ở được một tuần thì chú lại thấy cái cảnh này là cảnh buồn, rồi không ngờ được phải bỏ đi. Thấy cái đoạn, cái nghĩa cái đoạn đấy, hòa thượng nêu cái việc ấy lên là định nói cái gì? Đấy, chung quy ở cái tâm mình, chứ cái cảnh ấy thì nó vẫn thế, nhưng mà lúc thì mình lại thấy là thành tiên, lúc thì mình lại thấy là đây là cái chỗ đang chán, phải bỏ đến nó chán cho cái nỗi phải bỏ đi cũng ngờ được. Thế còn đoạn thứ hai nói cái gì? Tham với sân thì thầy biết rồi, còn thế nào gọi là si? Không biết gì cả thì cái người này là người chết à? Chấp ngã không chấp pháp thì là thánh nhân rồi, đâu còn gọi người ta là si được nữa. Thì người ta có chấp ngã, có chấp pháp, cho nên gọi là si. Bà già mù đi ở trong rừng sương, bởi vì người ta chấp ngã, chấp pháp, cho nên gọi là người ngu si, mù cả hai mắt. Cái đấy là người si. Thì bởi vì ngu si cho nên mới cho cái cảnh là thật mà thành tham. Thế tham mà rồi không vừa ý thì lại thành sân. Thế cho nên ở đây hòa thượng kết luận là chung quy chỉ ở cái tâm của mình, chứ không nên lo cái cảnh. Cái cảnh tự nó cứ thế, còn cái tâm của mình ấy, vì nó ngu si, nó chấp ngã, nó chấp pháp, cho nên lúc nào nó vừa ý, nó vừa mới lên, nó thấy cái cảnh tĩnh, vắng lặng, vừa ý nó, thế là nó tham. Thế nhưng mà nó ở một thời gian, nó lại thấy vắng lặng quá, thì nó lại chán, nó lại buồn. Thế cái không bằng lòng, đó là cái tướng của nó, không hẳn là cái sân, nhưng mà đó là cái tướng của sự không bằng lòng, trái ý, tức là cái sân. Thì chung quy chỉ ở cái tâm mình. Thế bây giờ làm thế nào thì nó hết tham, làm thế nào nó hết sân, không có ngu si nữa. Phải quan sát để biết vô ngã, vô pháp, cởi gỡ cái vô minh thì hết si. Hết si thì không có tham sân. Tham sân lại là mặt trái, mặt phải của cái ngu si. Ở đây Ngài kết bằng cái câu: thế nên người xưa có những câu nói thật lý thú. Con chỉ cho thầy cái câu nói thế nào gọi là câu nói thật lý thú ở đây. Đấy. Thế gian là mộng, nghĩa là cái gì cũng không thật. Nó đã là mộng thì mình làm chủ nó, chứ đừng để nó chi phối mình. Thế cho nên tôi, cái ông này ông ấy cười. Thế nhưng mà đây thì hòa thượng khen cái ông này đã nói cái câu rất lý thú. Nhưng nếu trong lớp đây có một cô cứ cười như thế, phá rối tất cả mọi người, thì con có gọi là lý thú không?
Dạ không ạ.
Đó. Cho nên lý thú là nói về cái ý nghĩa của cái câu nói. Nhưng mà mình thấy cuộc đời là mộng, mình vui, mình cười, cái đó là quyền của mình. Nhưng đừng phá rối người khác. Người ta có công việc của người ta, mình có việc của mình. Mình có quyền cười, mình có quyền khóc, đấy là quyền của mình, tùy ý mình. Nhưng đừng động chạm đến cái tự do của người khác, đừng làm phiền ai. Thế thì mới thật là câu nói lý thú. Chứ còn vui cười là cái quý, là cái vui là cái ai cũng thích, nhưng mà phá dối người ta thì không được. Thì em có ý kiến gì xin góp ý.
Giảng cho con, thầy kể cho con nghe cái chuyện Lưu Thần Nguyễn Triệu, con không có biết.
Cho nên đây là hòa thượng, cũng hòa thượng cũng cười điếm cho mấy cái ông ấy đã lên đến cảnh tiên nhưng mà còn chán còn đi về. Đấy là cái tâm của ông ấy nó chưa an. Đấy, lên được đến cảnh tiên rồi thế mà lại chán, lại còn nhớ cảnh ở nhà, lại đi về để thăm quê hương. Rồi đến lúc về đến quê hương rồi lại nhớ lại cái cảnh tiên này, lại muốn trở về cảnh tiên. Thế là cái tâm nó không an, nó không có định.
Lên cảnh tiên thật là
thật. Thế thấy sách kể chuyện thế, mấy ông ở trên gặp cái cô tiên ở trên khỏi cảnh tiên rồi, nhưng mà rồi lại nhớ nhà, lại gọi đi về.
Nghĩa là lên thật hay là nằm mộng lên cảnh tiên?
Lên thật đấy chứ. Đây là câu chuyện ta kể, không biết hai cái ông này có thật không. Nhưng mà ta kể lại cho mình nghe có cái câu chuyện đấy.
Mắt người thầy Cha Văn Hương một cái là thầy có thấy hầu như là cái kinh Kim Cang này á, ở nửa đoạn sau là nhắc lại toàn là những cái bài nửa đoạn trước không là thầy?
Thì đã đành nhắc đi nhắc lại. Thật nói thật ra mà chúng mình cũng còn chưa nắm được đấy. Nói đi nói lại nói tới nói lui mà vẫn chưa nó, mà đâu có phải chỉ có một kinh Kim Cương, còn bao nhiêu kinh khác nữa để nói về cái bát nhã.